Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao tranh ác liệt khi quân đội Nga tiến vào ngoại ô Severodonetsk, Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ không cấp cho Ukraine tên lửa có thể bắn tới Nga, Trung Quốc và các đảo ở Thái Bình Dương không đạt được đồng thuận về hiệp ước khu vực, Nepal tìm thấy gần như tất cả nạn nhân của vụ rơi máy bay, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô thành phố Severodonetsk của Ukraine. Giao tranh diễn ra ác liệt tại thành phố đổ nát trong bom đạn, hiện là mục tiêu tiến chiếm của Moscow. Thống đốc khu vực cho biết hôm thứ Hai 30 tháng 5, Nga đã tập trung hỏa lực vào trung tâm dân cư lớn cuối cùng vẫn do các lực lượng Ukraine trấn giữ ở tỉnh Luhansk phía đông, nhằm đạt được một trong những mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đã nêu sau 3 tháng chiến tranh. Các cuộc pháo kích liên tục đã phá nát Severodonetsk, nhưng các lực lượng Ukraine không rút lui, đã làm chậm lại cuộc tiến công lớn của Nga trên khắp khu vực Donbass. Thống đốc vùng Luhansk, Siri Gaida cho biết quân đội Nga đã tiến sâu vào khu vực rìa đông nam và đông bắc của thành phố. Quân Nga sử dụng các chiến thuật giống nhau lặp đi lặp lại. Họ pháo kích mấy giờ liền trong 3-4-5 giờ liên tiếp và sau đó tiến quân vào, ông Gaida nói. Quân tiến vào sẽ chết, sau đó chúng lại pháo kích và lại tiến quân vào lần nữa và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng phá vỡ được một phòng tuyến nào đó. Ông nói trời nóng lên khiến mùi tử khí bốc lên khủng khiếp ở ngoại ô thành phố. Các lực lượng Ukraine đẩy lui quân Nga ra khỏi làng Toskivka ở phía nam, có khả năng làm thất bại nỗ lực bao vây khu vực này của Moscow. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói việc chiếm Severodonetsk là nhiệm vụ cơ bản của quân Nga và cho biết Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Ông nói khoảng 90% các tòa nhà bị hư hại, hơn 2/3 tổng số nhà ở của thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhóm họp vào ngày 30 và 31 tháng 5 để thảo luận về một gói trừng phạt mới đối với Nga, có khả năng bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ. Tuy nhiên, các chính phủ EU đã không thể đạt được thỏa thuận sau một tháng đàm phán. Đặc biệt là Hungary nói rằng họ không đủ khả năng cắt nguồn cung cấp dầu của Nga cho các nhà máy lọc dầu của họ qua đường ống khổng lồ Druba, có nghĩa là hữu nghị từ thời Liên Xô. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck bày tỏ lo ngại rằng sự thống nhất của EU đang bắt đầu rạn nứt. Dự thảo kết luận mà Reuters xem được ám chỉ rằng sẽ có rất ít các quyết định mới. Nhưng người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell nói rằng cuối cùng sẽ có một thỏa thuận với một thỏa thuận về gói trừng phạt tiếp theo vào chiều 30 tháng 5. Sau khi không chiếm được Kiev vào tháng 3, Nga tuyên bố rằng trọng tâm của chiến dịch quân sự đặc biệt của họ giờ là chiếm toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật cho biết việc giải phóng Donbass là ưu tiên vô điều kiện đối với Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp trở thành quan chức phương Tây mới nhất tới Kiev thăm một ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Bucha, nơi hàng trăm thường dân thiệt mạng được tìm thấy sau khi lực lượng Nga rút lui sau cuộc tấn công thất bại vào Kiev hồi tháng 3. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Chính phủ Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tầm xa hơn để giúp họ lật ngược được tình thế của cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ tư. Hoa Kỳ sẽ không cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa có thể bắn vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Joe Biden nói hôm thứ Hai 30 tháng 5, khi Ukraine yêu cầu các hệ thống vũ khí tầm xa hơn để giúp họ chống lại Nga. Các quan chức Ukraine yêu cầu các đồng minh cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa hơn, bao gồm hệ thống phóng tên lửa nhiều lần gọi tắt là MLRS, có thể bắn một loạt tên lửa đi cách xa hàng trăm dặm. Chúng tôi sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào Nga, Tổng thống Biden nói với các phóng viên sau khi trở lại Nhà Trắng sau một ngày cuối tuần ở Delaware. Tổng thống Biden không loại trừ việc cung cấp bất kỳ hệ thống vũ khí cụ thể nào, nhưng thay vào đó dường như đặt ra các điều kiện về cách chúng có thể được sử dụng. Ông Biden và nhóm công tác của ông đang cân nhắc một gói thiết bị quân sự mới và dự kiến sẽ công bố trong những ngày tới. MLRS đang được xem xét nhưng không có khả năng tấn công tầm xa ngoài mục đích sử dụng trên chiến trường ở Ukraine, một quan chức cấp cao cho biết. Tổng thống Biden muốn giúp Ukraine tự vệ nhưng phản đối việc cung cấp vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công Nga. CNN và The Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu rằng chính quyền Biden đang nghiêng về việc gửi MLRS và một hệ thống khác, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, trong khuôn khổ của gói viện trợ quân sự sắp tới. Hàng ngàn người đã thiệt mạng ở Ukraine và hàng triệu người đã thất tán kể từ cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính quyền Biden và các đồng minh của Mỹ ngày càng sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa hơn, bao gồm cả pháo M777, trong khi Kiev chiến đấu chống lại quân Nga thành công hơn các quan chức tình báo đã dự đoán. Ukraine đã bắt đầu nhận tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và lựu pháo tự hành từ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai 30 tháng 5 kêu gọi khu vực Thái Bình Dương đừng quá lo lắng về các mục tiêu của đất nước ông sau cuộc họp với những người đồng cấp từ 10 quốc đảo hoãn lại việc xem xét một thông cáo thương mại và an ninh sâu rộng. Ông Vương chủ trì cuộc họp qua video với các ngoại trưởng của các quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc giữa chuyến công du khu vực nơi mà Bắc Kinh tham vọng thiết lập các mối quan hệ an ninh rộng lớn hơn đã khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại. Dự thảo thông cáo chung và kế hoạch hành động 5 năm được Trung Quốc gửi tới các quốc gia được mời trước cuộc họp cho thấy Trung Quốc đang mưu tìm một thỏa thuận thương mại và an ninh sâu rộng trong khu vực. Nhưng dự thảo thông cáo được Reuters loan tin đầu tiên đã gặp phải sự phản đối ít nhất là từ một trong các quốc gia được mời là Liên bang Micronesia, theo một bức thư bị rò rỉ vào tuần trước. Các quốc gia khác muốn sửa đổi thông cáo hoặc trì hoãn quyết định, một quan chức từ một quốc gia Thái Bình Dương nói với Reuters trước cuộc họp. New Age cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp rằng họ muốn có thời gian để xem xét đề xuất của Trung Quốc vì nó bao hàm các lợi ích chiến lược trong khu vực. Sau cuộc họp bao gồm Samoa, Tonga, Kiribati, Papua New Guinea, quần đảo Solomon, New Age và Vanuatu, ông Vương cho biết cần có các cuộc thảo luận thêm để tạo thêm sự đồng thuận. Ông Vương cho biết một số người đã đặt câu hỏi về động cơ của Trung Quốc khi hoạt động tích cực ở các đảo Thái Bình Dương. Và ông trả lời rằng Trung Quốc hỗ trợ các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Caribe. Ông nói đừng quá lo lắng và cũng đừng quá căng thẳng, bởi vì sự phát triển thịnh vượng chung của Trung Quốc cũng như tất cả các nước đang phát triển khác chỉ có nghĩa hòa hợp tốt đẹp, công bằng hơn và tiến bộ hơn của toàn thế giới. Đại sứ Trung Quốc tại Fiji Guianbo cho biết trong khi trả lời các câu hỏi sau cuộc họp báo rằng các đại biểu đã đồng ý thảo luận về dự thảo thông cáo chung và kế hoạch 5 năm cho đến khi chúng tôi đạt được thỏa thuận. Đã có sự ủng hộ chung từ 10 quốc gia mà chúng tôi có quan hệ ngoại giao, nhưng tất nhiên có một số lo ngại và một số vấn đề cụ thể, nhưng ông không nói rõ vấn đề nào. Chúng tôi muốn có thời gian để xem xét thỏa thuận với Trung Quốc sẽ hỗ trợ các kế hoạch khu vực hiện tại như thế nào, để đảm bảo rằng các ưu tiên của chúng tôi phù hợp và sẽ có lợi cho tất cả chúng ta vì sự thịnh vượng của khu vực. Thủ hiến Niue Dayton Takelaki cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp. Tổng thư ký của diễn đàn các đảo Thái Bình Dương Henry Puna tại cuộc họp đã kêu gọi Trung Quốc làm việc với khu vực về các ưu tiên của họ, đó là biến đổi khí hậu và phục hồi sau COVID-19 và thông qua các cơ chế đã được thống nhất theo một tuyên bố từ diễn đàn. Đây là nhóm chính của khu vực với 18 thành viên bao gồm các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan chứ không phải Bắc Kinh. Hai quốc gia có quan hệ với Đài Loan, Palau và Tuvalu, gần đây cho biết họ lo ngại rằng các hòn đảo ở Thái Bình Dương sẽ trở thành con tốt trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường. Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và New Zealand đã bày tỏ lo ngại về một hiệp ước an ninh mà quần đảo Solomon ký với Trung Quốc hồi tháng trước. Các nước này nói rằng hiệp ước đó sẽ có những hậu quả trong khu vực và có thể dẫn đến sự hiện diện quân sự của Trung Quốc gần Úc và ở một vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương. Đài Loan hôm thứ Hai 30 tháng 5 cho hay không quân Trung Quốc bay một số lượng máy bay nhiều nhất kể từ tháng 1 vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bộ Quốc phòng của hòn đảo cho biết họ đã điều chiến đấu cơ của họ lên nghinh cảng và cảnh báo 30 máy bay của Trung Quốc trong đợt gia tăng căng thẳng mới nhất này. Đài Loan, đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, phàn nàn rằng trong khoảng 2 năm qua, không quân Trung Quốc lặp đi lặp lại việc bay máy bay gần đảo Đài Loan, thường là ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không của họ, gọi tắt là ADIZ, gần với quần đảo Prastas do Đài Loan kiểm soát. Đài Loan gọi hoạt động quân sự lặp đi lặp lại này của Trung Quốc là chiến tranh vùng xám, được thiết kế để vừa làm hao mòn lực lượng của Đài Loan bằng cách khiến Đài Loan phải liên tục điều máy bay nghênh cản, vừa để kiểm tra phản ứng của Đài Loan. Vụ mới nhất của Trung Quốc bao gồm 22 máy bay chiến đấu, các máy bay tác chiến điện tử, máy bay chống tàu ngầm, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Theo bản đồ mà bộ này cung cấp, máy bay đã bay ở khu vực phía đông bắc quần đảo Pratas, mặc dù cách xa Đài Loan. Bộ này cho biết Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu lên nghênh cản và cảnh báo máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa được triển khai để theo dõi. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất kể từ khi Đài Loan báo cáo có 39 máy bay Trung Quốc ở ADIZ của họ vào ngày 23 tháng 1. Không có bình luận ngay lập tức từ Trung Quốc. Trước đây, Bắc Kinh nói rằng các hoạt động này là các cuộc tập trận nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước. Quân đội Trung Quốc tuần trước cho biết gần đây họ đã tiến hành một cuộc tập trận xung quanh Đài Loan như là một lời cảnh báo nghiêm trọng chống lại sự thông đồng của họ với Hoa Kỳ. Điều đó xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến Trung Quốc tức giận khi dường như báo hiệu sự thay đổi trong chính sách mơ hồ chiến lược của Hoa Kỳ đối với Đài Loan bằng cách nói rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Trung Quốc đã tăng cường sức ép buộc Đài Loan phải chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan cho biết họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Máy bay Trung Quốc đã không bay vào không phận của Đài Loan nhưng trong vùng ADIZ của họ, một khu vực rộng lớn hơn mà Đài Loan giám sát và tuần tra nhằm giúp họ có thêm thời gian để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Chuyến đi Trung Quốc của cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet không làm rõ được các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương như mong đợi, Bộ Ngoại giao Đức nói hôm thứ Hai 30 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết do các hạn chế của nhà cầm quyền Trung Quốc, việc tự do tiếp cận với người và địa điểm không thể thực hiện được trong chuyến đi. Điều này có nghĩa là không thể có một đánh giá độc lập về tình hình tại chỗ. Tuy nhiên, người phát ngôn này nói thêm rằng Đức vẫn tiếp tục trông chờ bà Bachelet sẽ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền ở Tân Cương càng sớm càng tốt. Giới hữu trách Nepal hôm thứ Hai 30 tháng 5 cho hay đã tìm thấy 21 thi thể của 20 người có mặt trên chiếc máy bay đâm xuống sườn núi Himalaya hôm Chủ nhật, và chính phủ đã thành lập một hội đồng để điều tra tai nạn. Hai người Đức, 4 người Ấn Độ và 16 người Nepal trên chiếc máy bay The Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter đã bị rơi sau khi cất cánh 15 phút từ thị trấn du lịch Pokhara, cách Kathmandu 125 km về phía Tây vào sáng Chủ nhật. Chính phủ cho biết họ đã thành lập một hội đồng gồm 5 thành viên để xác định nguyên nhân của tai nạn và đề xuất các biện pháp phòng ngừa cho tương lai. Địa hình khó khăn và thời tiết xấu gây trở ngại cho việc tìm kiếm. Một hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Nepal cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc đồng phục di chuyển một thi thể khỏi đống đổ nát và dùng dây thừng để kéo lên cáng và lên một sườn núi dốc đầy cỏ. Có mây rất dày trong khu vực Netra Prasad Sama, quan chức cấp cao nhất ở quận Mustang, nơi xảy ra vụ tai nạn, nói với Reuters qua điện thoại. Tại thủ đô Kathmandu, người thân chờ đưa thi thể của các nạn nhân về. Chiếc máy bay thuộc hãng tư nhân Tara Air bị rơi trong điều kiện trời nhiều mây và các mảnh mỡ vẫn chưa được nhân viên cứu hộ tìm thấy hết cho đến sáng thứ Hai. Máy bay hướng đến Chom Som, một địa điểm du lịch và hành hương nổi tiếng nằm cách Pokhara khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Thường một chuyến bay đến đó mất khoảng 20 phút. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã mất liên lạc với tháp điều khiển Pokhara 5 phút trước khi hạ cánh, các quan chức hàng không cho biết. Địa điểm máy bay rơi gần biên giới của Nepal với Trung Quốc, trong khu vực có núi Dholagiri, đỉnh cao thứ 7 thế giới, có độ cao 8.167 mét. Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24 cho biết chiếc máy bay này đã bay lần đầu tiên cách đây 43 năm. Tai nạn hàng không không phải là hiếm ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh Everest, vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột và tạo ra các điều kiện nguy hiểm. Đầu năm 2018, một chuyến bay của US Mangala Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Hội sách sinh viên.
Hội sách sinh viên đang được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Người đến đây có thể đem cuốn sách cũ nào đó của mình để trao đổi và sẽ được chọn tùy ý cuốn sách khác trong các đầu sách có sẵn nơi này. Số lượng sách đổi và nhận không giới hạn. Sinh viên Bạch Hoàng Nam, Khoa Báo chí là đơn vị tổ chức chương trình cho biết.
Chúng mình có một cái quan niệm là sách cũng như tình yêu vậy, không có đong đếm được, thì mình sẽ đổi một cuốn và lấy lại một cuốn bất kỳ, sẽ không có giá nào cho một cái đó hết. Chính người mua, chính người trao đổi sẽ là những người mà tự định giá cho những quyển sách đó. Có thể là ngạc nhiên nhưng mà giáo trình, thường là sẽ đổi giáo trình, tại vì thứ nhất là ở bên Thủ Đức á, cơ sở của Thủ Đức thì có một vài bạn là phải tự mua giáo trình, thì thay vì đó các bạn sẽ đem đến đây đổi sách và đổi sách giáo trình về để học.
Với những quyển sách mới được giới thiệu ở đây thì hầu hết đều được giảm giá từ 20 đến 50%. Sinh viên Nguyễn Khánh Chi, khoa Đông Phương học nhận xét.
Giá sách bây giờ nó cũng rất là gọi là hơi cao so với mặt bằng chung, hơi cao so với học sinh sinh viên tụi em, cho nên là cái điều kiện đọc sách tụi em có thể nó sẽ không được phong phú, không được nhiều lắm. Cho nên là nhờ cái sự kiện mà đổi sách cũ lấy sách mới như thế này thì tụi em có cái điều kiện để được tiếp cận với nhiều cái đầu sách mới, cũng như là tiết kiệm được một khoản tiền để phục vụ cho cái việc học của tụi em luôn.
Hình ảnh này là tại các bàn sách mang đến trao đổi tổ chức tại khu vực thuộc sảnh D của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong khuôn khổ hội sách còn có hoạt động thu gom pin cũ cho mục đích bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có phần giao lưu của nghệ thuật vẽ lên cơ thể. Sinh viên Nguyễn Trần Uyển Nhi, khoa Ngữ văn Trung Quốc cho biết.
Những người mà thích sách thì người ta sẽ bảo quản sách của mình rất là tốt, cho nên là những cái cuốn sách cũ ở đây, kể cả bản thân em luôn, thì ngoài cái việc cái trang giấy nó bị vàng ra theo thời gian thì những cái bìa sách đều còn rất là mới và nhìn cũng không cảm thấy cũ lắm. Trường em là một trường về xã hội cho nên là cái việc người ta đọc nhiều sách thì thu hút được rất là nhiều sinh viên, thì với lại thêm có hai thêm hoạt động phụ là vẽ mực henna với lại tarot thì nó làm cho mọi người đến nhiều hơn nữa.
Đây là những quyển sách trong nhóm sách cũ có được từ đóng góp qua hình thức trao đổi sách của người đến tham dự. Sinh viên Lê Kim Mỹ cho biết đang lựa chọn trong nhóm sách về kỹ năng sống.
Hôm nay đến đây em đã chọn cho mình được một vài cuốn sách như là Khéo ăn nói có được thiên hạ, ý là em quan tâm hơn đến những cuốn sách dạy kỹ năng sống. Và em cảm thấy là cái hội sách ngày hôm nay khá là ý nghĩa, giống như là mình có thể chia sẻ được một cái góc nhìn, một cái thế giới riêng của mình đến cho mọi người, và cũng như là có thể có cơ hội được tiếp xúc với nhiều đầu sách với lại với cái môi trường sinh viên, và quan trọng là nó không phải mất phí.
Có ai đó nói rằng sách cũ không chỉ là sách, nhìn trang sách người ta còn có thể tìm thấy về diện mạo xã hội một thời. Và với những sinh viên thì đây là dịp để họ có thể tìm kiếm những cuốn sách mình cần với giá phải chăng cho chuyện học tập.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự các diễn viên của tổ chức Hè Không Biên Giới đến thăm trại tị nạn của người Syria ở Liban.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Bar Elias trong thung lũng Birka, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaya từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xô xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokaya chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hề này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. Cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với 2 hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng, khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today.
Làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ. Đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả 2 tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
4 diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần, giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vulia dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những dàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bulbul từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Ban tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật, bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Mash Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vulia, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Và Vulia kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bulbul mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của Vulia. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.